Xin kính chào quý vị. Thứ nhất là chúng tôi muốn hoan nghênh sư cô, hai sư cô đã từ bên miền Đông của xứ Mỹ qua đây cùng tu với chúng ta. Quý sư cô đã phát tâm qua đây để mà tham dự cái Phật thất và thiền thất của chúng ta. Thành ra chúng tôi muốn hoan nghênh hai sư cô. Chúng tôi rất hân hạnh là được sư cô, quý sư cô đã đến tham dự với chúng tôi. Tôi nói cái vị biết, báo cái vị biết là tại vì hai sư cô là hai người thích tu. Nói cho học trò tôi biết, tại vì quý sư cô là đi tầm sư với là quen rất nhiều, đi từng tới nhiều chỗ tu rồi. Thành tới đây mà tôi nhắc cho học trò tôi biết cẩn thận. Ý tứ nhưng thôi sư cô cười, chúng ta không biết tu hành gì hết. Nói trò tôi vậy, đừng có làm gì để thầy mất mặt tội nghiệp. Tôi rất thích mấy cái người mà có phát tâm tu hành như vậy. Tại đối với cá nhân tôi, cái tu hành nó làm cho cuộc đời nó có lý. Hơn nữa tuần này là cái tuần mà cách đây 60 năm trước ở Pearl Harbor bên tiểu bang Hawaii á, thì người Nhật đã tấn công cái Pearl Harbor tiểu bang Hawaii ở xứ Mỹ này. Là cái đó là cũng là một cái biến cố mà khiến cho xứ Mỹ này tham dự vào cái đệ nhị thế chiến. 1941 thì nước Nhật tấn công ở cái hải cảng Harbor, Pearl Harbor ở tiểu bang Hawaii và làm tổn thất rất là lớn lao cho cái hạm đội của xứ Mỹ. Hồi đó nước Nhật có cái tham vọng là muốn chinh phục đô hộ cái bên Á Châu. Hồi đó thì nước Mỹ, chính phủ Mỹ mới quyết định gửi cái hạm đội tới tiểu bang Hawaii, tới cái hải cảng Pearl Harbor ở Hawaii để cho nhắc khéo cho người Nhật rằng là xứ Mỹ đã không đồng ý cái chuyện Nhật đó có muốn tính thôn tính tất cả cái Á Châu. Mà khi làm như vậy thì người Nhật là hiểu lầm, nghĩ rằng người Mỹ, xứ Mỹ là hăm he muốn tấn công người Nhật. Bởi vậy xứ Mỹ, người Nhật mới tính toán tấn công trước. Để cho làm yếu cái người Mỹ đi. Bởi vậy cái chiến tranh nó xảy ra như vậy đó. Chiến tranh nó xảy ra tại vì con người không đồng ý với nhau. Chiến tranh nó xảy ra tại vì con người không đồng ý với nhau. Họ nêu ra đủ lý do, viện đủ cớ để mà tranh đấu với nhau. Tháng 12 này, ngày thứ Bảy, 1941, tại hải cảng Pearl Harbor, cái tấn công người Nhật đó đã khiến cho 2.400 người Mỹ chết. Nhiều ngàn người nữa bị thương. Một nửa của số người chết này là lính trong một chiếc tàu rất lớn, tàu tên là Arizona. Thì năm nay khi chúng ta mà đi nghỉ hè đó, đi qua viếng thăm tiểu bang Hawaii đó, tháng năm thì phải, tháng chín thì chúng ta đã đến Hawaii, cái Pearl Harbor Memorial đó, thì như là ngay nơi cái chỗ của cái tàu Arizona đó, nó còn dài bằng gấp hai cái football field. Giống như một cái thành phố nhỏ nhỏ như vậy đó, nó có cái tiệm, có cái tiệm, có cái chỗ để mà nấu, để làm mì nữa, làm bánh mì nữa. Thành người Nhật mới dùng một cái bom làm nổ ngay chỗ cái thùng đạn của cái thùng chứa đạn của cái chiếc tàu, thành chiếc tàu nó bị bể và nó chìm, nổi trong vài giây nó chìm ngay lập tức, giết hết tất cả mấy cái người đã ngủ trên chiếc tàu đó, phần lớn thì chết hết. Nên lúc mà tôi viếng thăm cái đó, tôi thấy hơi buồn, tại vì thấy cái thế gian này sao con người thế gian mà có thể viện những cái lý do mà không chính đáng gì lắm để mà giết chóc nhau. Đối với tôi nó chả có ý nghĩa gì hết. có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Vậy mình có thể đi ăn trưa sớm. Khi cái vị tu á, cái vị tu hành á, cái người mà tâm mà muốn tu hành á, muốn tu luyện á, nhất cái người muốn tu luyện, muốn phát triển cái công phu định lực của mình á, thì phải chú ý một cái chuyện. Okay. Mà tôi đang bàn tới những cái người xuất gia, người tại gia đều giống nhau, không khác nhau gì hết. Quý vị phải chú ý tới cái dùng của cái sức mạnh của mình, cái định lực của mình. Cái quý vị phải nhớ, okay, phải nhớ những cái mình không nên làm, không được làm. Cái chuyện đầu tiên hết, quý vị không nên làm, không bao giờ làm đó, là tự cho phép mình có quyền hành hạ người khác. Quý vị, tâm quý vị không được nuôi dưỡng cái sự hận giận hờn, cái sự oán hận người khác. Mặc dù người kia nó rất sai lầm đi nữa, mình không có quyền nuôi dưỡng cái hận thù của mình. Nếu quý vị mà làm như vậy, thì nếu quý vị cho phép quý vị giận hờn người khác, hận thù người khác, trách móc người khác, thì quý vị sẽ điều không tốt sẽ xảy ra cho quý vị. Tùy cái trình độ của định lực quý vị và cái phước báo quý vị. Định lực càng cao, phước báo càng nhiều. Cái định lực thì như vậy, quý vị sẽ thấy được cái hậu quả của cái hành động, cái tâm trí sai lầm quý vị ngay lập tức. Nó tới rất là lẹ. Thấy được cái gì? Rất là khổ sở. Quý vị nhớ không? Mình khổ sở tại mình nuôi cái giận hờn trong tâm mình. Đâu có ai bị mình nuôi đâu, tức mình tự làm khổ mình trước. Có gì khác nữa không? Mình bị bệnh. Quý vị, nhất là những cái người mà làm là người làm thầy thuốc đó, phải chú ý chuyện này. Những cái người mà chỉ muốn giận hờn người khác, nổi người nóng giận, người đó rất là bệnh hoạn. Mình làm tiền rất là nhiều cho những người này. Okay. Tại vì họ đang tự đầu độc lại. Cái thân thể của họ nó toàn thuốc độc ở trong. Cái thứ ba là gì? Không bao lâu đâu, cái người mà hận dờn, giận hờn này, sân hận này, oán hận này, không tha thứ người khác đó, sẽ bị oán hận, sẽ bị hận thù và sẽ không được tha thứ. Mấy người có phước rồi, thấy cái đó ngay lập tức. Những người mà nói, ủa tại sao tôi sân hận, tôi hận thù, ta chưa thấy gì hết, tôi không có chuyện gì xảy ra cho tôi hết, tại quý vị chưa đủ phước thôi, nó chưa lộ ra thôi. Có người có phước, nó lộ ra ngay lập tức để quý vị thấy được cái nhân quả. Khi quý vị thấy được cái sự liên quan giữa nhân và quả, thì đó quý vị mới ngừng cái vô minh của mình, ngừng cái sân hận của mình, ngừng cái hận thù của mình, ngừng cái trả thù của mình, ngừng cái không tha thứ của mình. Đó là lối thoát của mình. Trừ phi quý vị thấy được cái đó, quý vị không thể nào xả được đâu. Ai thắc mắc gì không? Sáng nay giờ là hết sức của thầy rồi, thầy nói chuyện sâu xa chừng nữa thôi. Cười ai cũng tủm tỉm cười, chán dễ sợ. Thầy nói pháp mà người ta cứ tủm tỉm cười giống như thầy chỉ đùa thôi. Ai coi kiến thắc mắc gì không? Thành lúc quý vị tu hành đó, nhớ chuyện quan trọng là không được giận. Chỉ có những cái người mà không chịu tu mới cho phép mình giận người khác thôi. Không cần biết người tài gia, người xuất gia. Những cái người mà chưa muốn giận người khác là cái người không chịu tu, không muốn tu. Người ta nói gì nói kệ người ta. Cái hành động họ cho thấy cái tâm tính người ta ra sao, cái tâm người ta ra sao, lộ ra ngay lập tức. Những cái người như vậy mình sao, sao bây giờ? Mình treo cổ không? Mình treo cổ họ thì mình đi ở tù. Những cái người sao? Người thích sân hận, mấy người thích trả thù, mới thích hành hạ người khác, làm khó làm dễ người khác. Mấy người đó làm cái gì bây giờ? Ai có ý kiến gì không? Tôi chắc chắn quý vị gặp nhiều người như vậy lắm. rất nhiều người. Tôi không phải nói một người, tôi nói rất nhiều người. Gặp đủ chỗ hết. Làm sao bây giờ? Giống như cái tin tức nó nói là bây giờ mình cầm súng bắn là chết cho nó xong cái rồi. Giải quyết vấn đề cho nó lẹ. Mình tha thứ cho. Mình sẽ tha thứ được cho họ. Họ lầm, họ vô minh, họ không thấy được cái vô minh của họ thôi. Tại sao mà làm họ khổ sở thế, làm cái gì? Người ta đã vô minh rồi, người ta đã tự hại người ta rồi. Họ không biết họ đang tự hại, thì tại sao mình còn giận họ làm cái gì? Tại sao mình có thể nhẫn tâm mà trách người ta được bây giờ? Thành cái việc còn làm, chỉ còn làm là mình tha thứ người ta thôi. Và quý vị không cho phép mình làm người ta phiền não. Tôi có cảm tưởng quý vị không bao giờ bị ai giận hết. Không ai nói gì hết. Tôi kể cái chuyện, nó nói về cái vấn đề tài ngày hôm nay chắc đối với quý vị nó chả có ý nghĩa gì hết. Tại vì không bao giờ ai mà giận quý vị hết. Quý vị không cần tha thứ ai hết. Thế như vậy không đâu cần tha thứ người ta làm cái gì. Ai chỉ thắc mắc gì không? Không ai nói vậy, thôi tụi mình đi ăn trưa vậy. Mình có thể tha thứ người ta khi người ta sai lầm không? Tôi đã nói cái này, tôi đã yêu cầu dịch tiếng Tàu cho tôi rõ ràng. Tôi hỏi mấy cái bà này, nói đi, mình biết nó là dốt, biết nó là hồ đồ, nó tầm bậy tầm bạ. Bây giờ mình làm gì? Mình giận nó là mình tha thứ nó bây giờ. Tôi chỉ gọi người lên một cách random. Mấy người đó bị cũng quyền bắn. Tội lắm. Là tại vì cái người mà bên Á Đông á, cái thời cái đời của trước á, đời của cha mẹ tôi á, thì thương cái đùm bọc con cháu dễ sợ lắm. Thương mà cũng vì thương quá thành không thể nào xả được, không thể nào bỏ được, bỏ rơi nó được. Mình nghĩ là mình muốn làm một cố gắng hết sức của mình là khiến cho nó hạnh phúc, khiến nó sung sướng, nó thành công. Ok. Còn cái đứa con nít thời buổi này á, nhất cái xứ này nó trưởng thành trong cái xã hội này thì nó nói là cha mẹ đừng có đụng đệ của đời con, đừng có đụng đời con. Ok. Thành hai cái sự có cái sự không hiểu nhau. Thành ra nó cứ xung đột nhau hồi vì như vậy đó. Một bên thì nói là tại sao tôi lớn tuổi mà tôi lớn đã trưởng thành là còn cứ đòi kềm chế tôi. Còn bên kia nói là ta sợ mày khổ. Tôi thương mày quá, không thể nó thấy mày khổ mà tao không thể nó để yên được. Tội lắm, thành mình chịu. Vì vậy mà hành hạ nhau, ngược đãi nhau, mà giận hờn nhau. Ngay trong gia đình đó. Làm gì bây giờ? Từ, you know, cái thời mà cái thế hệ họ thì họ từ con, từ cháu. Tao từ mày. Cái thời của tôi ấy, thì chúng tôi là không cho nó gia tài nữa. Thời thế hệ tôi ấy, thì không cho nó gia tài nữa, để trừng phạt nữa. Để của cải lại cho hoàn toàn người dân nước lạ. Ngày nay hơi đau bụng này. Nói nhiều quá, nói cái chuyện mà tình cảm này, thương yêu con cháu này, nó làm thầy đau bụng quá. À, con Ngân muốn nói có chuyện gì muốn kể không? Tôi nghĩ cái chuyện mà gia đình, cái chuyện gia đình mà thương con cái, rồi cãi qua cái lại, cái cha rồi chửi con, rồi bà nội, rồi bà ngoại, la mắng con cháu, chuyện quá thông thường mỗi ngày nữa. Gia đình như vậy không? Cứ giận nhau, giận hơn nhau cả ngày. Ở cái gia đình mà càng đông nhiều, càng đông người càng giận hờn nhau. Tôi nhớ mỗi lần trước tôi còn ở nhà, mỗi lần họp gia đình một cái là cãi lộn nhau từ sáng tới tối. Đi cả ngàn dặm tới để cãi lộn nhau. Cãi lộn nhau, nó lần sau, năm sau tôi cũng tới nữa đâu. Rồi năm sau vác bằng tới cãi lộn tiếp.
Giống như là cái
không đi, thì cái người tài gia như vậy, cái vị cứ đấu tranh nhau hoài, cứ trách người này rồi giận giận người kia rồi oán người nọ, cuộc sống cái gì là toàn là oán hận với sân hận với là hận thù với trả đũa nhau không, cái gì nghĩ lại chứ coi. Nhất là người trong gia đình mình khổ dễ sợ lắm, cứ giận nhau hoài, cứ trách nhau hoài. Tôi có sai không? Vợ chồng cãi vã nhau suốt ngày, nhất là cãi vã về con cái, nhất là những cái người mà có gia đình mà vợ là chồng mà không tới chùa nữa, mình tới chùa thôi á, về nhà là chắc chắn là có chuyện súng đạn với nhau. Ông chồng ông nhìn mỉa mai mới đi chùa về hả? Học gì rồi em? Ngày này học được gì không em? Dạ. Mấy trường hợp như vậy tôi bỏ chùa tôi đi, tôi tới chùa khác. Phiền não quá đi, tới chùa làm gì? Phải anh Di Lặc? Hả? Tới chùa mà toàn thấy người ta toàn phiền não không? Người xuất gia thấy người ta phiền não không à? Lúc nào cũng giận một người á. À, nếu như mình tới chùa thì lý do mình tới chùa, cái pháp đại thừa nó ngược cái pháp tiểu thừa, cái tụi tiểu thừa đó là tụi nó núp. À, giờ tôi đang chửi tiểu thừa đó, tôi đang chê tiểu thừa. Cái tụi tiểu thừa nó núp một chỗ tại nó không dám đụng chạm người ta. Khi mà họ đụng chạm người khác mình sẽ bị phiền não. Những cái người tiểu thừa pháp họ tu, họ né những người khác để họ khỏi bị đụng chạm người khác, thì như vậy họ không bị phiền não. Nghe rõ ràng không? Họ tu như vậy đó, thì họ tránh cái sự phiền não, thì như vậy cái pháp tu nó bình hoạn. Thầy nói một cách trắng trợn dễ sợ. Sai chỗ nào? Quý vị không thể nào đắc được bồ đề trừ phi quý vị bị phiền não. Cái người mà tránh phiền não là cái người sẽ không bao giờ đắc bồ đề được. Bởi vì tôi mới gọi nó là tôi bệnh hoạn như vậy. Tôi chẳng thà tôi thích những cái người mà bị phiền não hơn là những cái người mà tránh cái phiền não. Có nghe anh sao? Ờ thì thường thường người ta bệnh hoạn ta mới tới chùa, xong tới chùa tôi bệnh hoạn thêm nữa. Nhờ vậy mà thành đắc bồ đề nó sớm hơn. Mình thấy người đó bị đàn áp và thì khổ sở dễ sợ, còn cái người mà đàn áp cũng thấy khổ sở, thấy phiền não quá, chả sướng, không biết làm gì bây giờ. Ok, tôi cũng chịu thôi à. Tôi hy vọng hai người đều bỏ nhau đi hết, rủ nhau bỏ đi hết để tôi khỏi cần đối phó với cái phiền não của họ. À, làm sao bây giờ? Ok, thứ nhất á, có nhân có quả đó. Quý vị không nên nhảy vào, đừng có dài nhảy vào. Họ đang trả cái nhân quả với nhau, họ đang vay trả với nhau. Đừng có dài nhảy vào. Chỉ có sức đừng có nhảy vào. Chuyện thứ nhì, quý vị phải khôn. Lúc người ta đang nóng, người ta đang giận, người ta không nghe đâu. Đừng có nói gì hết á. Cho nó xả ra hết đi, cho nó giận, cho nó hết hơi luôn. Cho đánh nhau đi, cho đánh cho nó gục luôn. Lúc mà mệt họ hết hơi rồi, họ mới nghe. Khi mà họ còn có sức á, cái sức họ đang dùng để mà xả cái giận của họ, họ không nghe mình đâu, để cho nó đánh nhau. Gọi cảnh sát tới. Ai cũng cười, tủm tỉm cười. Ok, cái khôn, cái việc khôn là để cho họ xả cái hơi ra, cho lúc mà họ chưa nghe mình nói vô ích. Người ta đang nóng giận, người ta đang sân hận, tôi muốn giết cái đứa này tại nó tệ quá đi, mà mình nhảy vào họ sẽ giết mình. Đừng có dại. Vậy mà 6-7 năm rồi tôi mới được sống sót ngày hôm nay. Thấy người ta giận tôi né, tôi chạy. Mình giận nó quá là mình bệnh nó, đúng không? Hả? Đấy. Mình giận một cái là mình bệnh ngay lập tức à. Mình chạy đâu được hết á. Người ta không thấy thôi. Cái người đang giận người ta không thấy thôi. Nó đủ thứ chuyện. Nó với cơ thể mà nó hư hỏng đủ thứ mà không biết thôi. Ráng mà chịu. Chết mà không biết. Dốt. Tự giết mình không biết. Tự vận mà không biết. Ráng mà chịu. Sao? Có chuyện gì kể không? Không thấy, không nghe, không biết, không nói gì hết á. Ở đâu á. Sống không sống mà chết cũng ra chết nữa. Nó không biết đi đâu. Ừ. Nghĩ là đó, con cái thằng đang không trong này, mình đang đọc từ đây mà, cũng từ đây mà nó ốc mình để đâu. Ừ. Nhưng nó không thấy cái chữ. Ừ. Thì sư cô đây là sư cô đó. Sư cô nào? À. Ừ, cô Hoàng Đường trường hợp rất là đặc biệt, mình không cần nói chuyện nữa.
Không, thầy sư cô kể như vậy đó, thì mình mới nói, thầy sư cô kể là khác một ngọn giống võ năng này, hiểu biết là khác. Sư cô nói là, sư cô sẽ làm lấy chân kinh mà sao không thấy chữ hết trơn.
Thì cái chuyện, bởi cái hiển nhiên là mình đợi người ta, ok. Tới ba rồi, khi người ta hết hơi, ta mệt rồi, người ta hỏi ý kiến mình mới nói được. Đừng có dài nói vậy đó. Hiểu chưa? Không nên nói vậy đó. Để người ta Cái chuyện ân oán người ta phải giải quyết với nhau. Mình đừng có dài mà nhảy vào. Chừng nào ta hỏi mình mới nói. Người ta hỏi mình cứ lầm lơ, mình cứ nhịn, mình cười. Sao khổ sở mà không biết tha thứ nhau. Mình chịu thôi. Nhớ chưa? Đừng có dài, đừng có nhảy vào. Cái đó là cái học của mình đó. Mình thấy như vậy, mình học mở. Cái người có trí huệ đó, tí biết giải quyết bằng cách đó. Người không trí huệ nhảy vào một cái là người nói, tại sao người này binh, người này binh người kia, hoặc là binh người nọ. Và thiệt là mình chả giúp được cái gì hết. Ok. Nhảy vào sớm có mình hoàng nghĩ là mình đang can thiệp. Mình có mục tiêu gì đó. Thì làm sao bây giờ? Rồi làm gì bây giờ? Hỏi người khác nó lập tức. Càng khung đại nó duyên lập tức. Nếu mình giải quyết không được á, mình đưa người khác. Họ cần nhiều cái cách nhìn khác nhau. Mình xin nói là mình con thấy được, con chỉ trình bày cái khía cạnh con nhỏ cho con thấy. Thấy khổ quá, tội nghiệp quá. Thấy người ta khổ không? Nói chuyện đó thôi, xong chuyển người khác. Khéo léo, đừng có ôm. Chủ trương tôi không có ôm. Mình ôm xong mình thả ngay lập tức. Đừng ông phải biết như vậy. cái khéo léo mình là mình chỉ mình không mình nói mình phải khiêm tốn, mình không có đủ sức mà giải quyết, đó là sự khiêm tốn của mình. Xong mình nói, mình chỉ trình bày, tại người ta hỏi mình rồi, mình phải trình bày cái ý kiến của mình thôi, ok, một cái đóng góp nhỏ nhỏ thôi. Xong mình khuyên người ta tới người khác mà có thể giúp người ta được. Nếu không chịu tới, ráng chịu, không phải chuyện của mình nữa. Giải quyết không, giúp họ giải quyết, là xong rồi, là chuyện mình làm xong rồi. Ok. Tại đâu phải cái chuyện gì đều có thể giải quyết được đâu. Nhiều khi nó đợi cả 5, 10 năm, 20 năm mới giải quyết mới xong. Cái nợ nhau phải giải quyết như vậy đó, thì mình chịu thôi. Giờ ai cũng cúi đầu hết. Ngày hôm nay cái gì khó tính quá. Nếu mà không ai hỏi gì hết á thì phải đi ăn trưa, xong rồi phải đợi tới lúc giảng kinh mới có thể hỏi tiếp. Có câu hỏi thứ nhì. Ông này hỏi là trong cái Phật thất với Thiền thất mình nên tịnh khẩu, mình ít nói chuyện hơn một tí. Cái Phật thất với Thiền thất tôi khuyên quý vị nên nói ít hơn một tí, trừ ra có quả ngân thôi. Ai cũng có quyền nên nói ít hơn một tí. Không phải tịnh khẩu không. Năm nay tôi khuyên quý vị ăn ít hơn thường lệ một tí xíu nữa. Cái pháp ngày hôm nay, năm nay tu là quý vị lúc mình, nếu mà quý vị tới tham dự cái thật Phật thất với Thiền thất á, thì mỗi ngày ăn bớt hơn một tí hơn ngày trước. Thứ ba, ngày hôm nay tôi mới nói những người ngày hôm nay, còn mấy người lần sau mà tới trễ ráng mà chịu, mình tự làm thôi, người ta tới kệ người ta, kệ họ. Tôi hứng tôi dạy, không hứng tôi không dạy. Thứ ba là quý vị nên ăn đồ ăn nó lạc lạc. Tôi muốn ăn cái loại đồ ăn luộc đó, một cái như bên Vạn Mực Thành đó, một cái tô, một cái nồi lớn thật lớn để nước vào, xong đun lên, xong rồi để đồ vào, thả vào trong luộc thôi, không có muối, không có mắm, không có gì hết. Vạn Mực Thành cái món đó là món mà thịnh hành nhất ở Vạn Mực Thành. Lúc mà thầy và Tiên Hóa còn sống đó, cái món đó là món mà thích, người ta thích ăn nhất. 3 ngày đầu tiên ăn nó khó chịu dễ sợ, ngày thứ 4 quý vị thấy nó ngon, ăn quen nó ngon dễ sợ, nó ngon, một cái mùi quý vị nó đặc biệt của nó. Chắc ít nhất là thật khách Thiền thất này con nhất nấu một cái nồi nhỏ nhỏ đặc biệt vậy thôi, là tại vì vì thử tu thử là như vậy sẽ thấy. Trở về ta vô trái đại cái đại lò đại lò trai là một cái thùng vậy đó, để nước thôi, không để gì hết. Rồi sau này thảy đồ vào, khoai rồi cà rốt rồi celery rồi này nó thảy vào thôi, luộc thôi. Khi nó đun rồi, khi nó chín rồi nó tắt, ăn như vậy thôi. Nên bỏ tí rong biển ở trong là tốt lắm. Cần tí muối. Hoặc để cái đồ miso soup đó. Lúc mà tu á, ăn như vậy rất là tốt. Chắc là tại làm khoe với hai sư cô mới đến đó. Chắc ăn như vậy rất là tốt. Ăn khổ như vậy, tu rất là tốt. Ăn như vậy, lạc lạc như vậy á, thì nó bớt tham cái hương vị. Trong lúc mình tu nó tốt lắm. Ai thắc mắc gì khác không? Hỏi phải có chỗ này nọ, mình bớt nói là chỗ nói, không có phải chỗ mà cái mình á, mình giữ bớt nói thôi. Cái cá nhân tôi mà tôi bớt nói như vậy thì người ta tưởng tôi ngạo, người ta tưởng là tôi không thích, tôi tới chùa, thành tôi làm không được. Bây giờ tôi lúc nào tôi vẫn cười, cũng nhẹ nhàng, dịu dàng hết. Khổ. Không sao hết. Tại vì một năm mình mới có một cái tổ chức với Phật thất với Thiền thất như vậy thôi. Thành mình nên uyển chuyển một tí, không sao hết đó. Tôi không thấy vấn đề khó khăn hết. Tại trình độ quý vị còn thấp quá, thành không nói thì nói thêm vài câu, nói thêm vài tiếng đồng hồ nó cũng ảnh hưởng gì nhiều đâu. Trình độ quý vị còn thấp quá nè, thành không sao hết á. kệ, tú chớ chơi là được rồi, vừa vừa thôi. Vì chưa phải cái trình độ để mà đi mà tới cực đoan như vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Cố gắng hết sức của mình thôi. Cố gắng hết sức của mình với cái hoàn cảnh mình có đó thôi. Đừng có đòi. Quý vị cần chuẩn bị còn lâu hơn nữa, còn nhiều hơn nữa mới tới được cái trình độ đó. Còn lâu lắm, không có dễ đâu. Thành ra biết kiên nhẫn. Chỉ phiền não vừa vừa thôi, đừng phiền não quá, nó phiền lắm. Tôi biết như những người phiền não cả mấy năm trời rồi mà tôi biết cả phiền não mấy năm trời mà tôi người ta không hỏi tôi cũng chịu thôi. Mình ngồi mình đợi chừng nào. Không phải chuyện của tôi. Họ tự chọn phiền não mà. Mỗi người đều có quyền tự chọn được phiền não, bị phiền não. Họ chọn như vậy để cho nó lộ ra rõ ràng là hiểu cái pháp tôi đến chừng nào. Cái tu luyện á là một cái chuyện cá nhân của mỗi người. Hai người có thể là bạn thân thiết rất nhau đó, bạn nỗi khổ với nhau nữa đó, tu nỗi khổ với nhau nữa, mà mỗi người vẫn tu khác nhau như thường. Đừng nói nó là chị tôi đó, thành hai người giống nhau không có đâu. Người chị nó rõ ràng là hồ đồ dễ sợ lắm, nói cũng chịu thôi. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cái vị nghe này, để nói Mexico, Mexico cười. Vào cái chùa, mấy cái đèn nó cháy, không ai thầm thay đèn cả mấy tuần rồi. Mắc cỡ dễ sợ. Thầy mắc cỡ dễ sợ. Mà thầy cứ ngồi, thầy cứ cắn răng, thầy chịu thôi. Cái đèn, mấy cái đèn thờ Phật á, thèm cái đèn là cái cúng, cái ánh sáng cho Phật Bồ Tát. Mà để cho nó cháy, mà không thay luôn nữa, không biết luôn nữa. Không biết cái chùa này, cái tu ông thầy này, cái tu pháp gì nó lạ dễ sợ. Ông thầy mắc cỡ dễ sợ, ông thầy tỉnh bơ. Để cho chừng nào nó thấy, thì nó thấy. Tâm tụi nó đâu á. Người trong chùa nó tâm nó đâu, không biết nó lo chuyện gì. Phật Bồ Tát mình tới, chuyện đầu tiên hết là mình cúng Phật Bồ Tát. Mỗi cái pháp hội đầu tiên mình làm gì? Mình cúng hương, chân hương, nhân Phật cho Bồ Tát. Cúng dương ngay lập tức. Cúng dường ánh sáng như Phật Bồ Tát. Để cho nó cháy. Tùm lum ta la không thay. Rồi nói nhiều quá. Thầy buồn ngủ. À mình đói bụng rồi. Nói nhiều quá thầy đói bụng. Thôi mình đi ăn trưa vậy. Ai có thắc mắc gì cuối cùng không? Không phải riêng người xuất gia mà nói người tại gia. Cái vị không, cái người tại gia tới chùa, cái biết mấy người xuất gia có nhiều chuyện rất quan trọng phải làm, tôi không biết chuyện gì nữa, những điều á, cái vị có quyền tới hỏi, thưa thầy cái đèn ở đâu, thầy nói thầy không biết, thầy hỏi con đi hỏi người khác đấy, thì để hỏi mà thay cái đèn đi, đừng mất cỡ, tại cái vị làm như vậy, cái vị tự tạo công đức cho mình, cái cơ hội để tạo công đức, mà không biết chụp đó. Đừng có bỏ uổng. Tôi đi nói như tại tôi biết tại con quá thứ tôi không làm này mắt tôi nó mờ. Những cái người mà cận thị đó, tổng quá khứ đã không chịu cúng đèn cho Phật, mấy đời này mày cận thị hết. Thôi dừng lại đây. Trang 51.